Báo chí Việt Nam cho hay hôm 20 tháng 9, ba bộ là Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói một số loại hải sản ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn có chất phenol, có thể không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tại một cuộc họp với báo chí, ba bộ đã công bố kết quả xét nghiệm hơn 1.300 mẫu hải sản thuộc 4 vùng biển đã gánh chịu thảm họa môi trường do hãng Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và 3 vùng biển của các tỉnh không bị ảnh hưởng để so sánh. Bộ Y tế cho biết đã xét nghiệm các hải sản gồm tôm, ghẹ, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý ven biển 4 tỉnh bị ảnh hưởng là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong số hơn 1.000 mẫu, có hơn 130 mẫu cho thấy có phenol. Bộ nói tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, còn thấp nhất ở biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Theo báo chí Việt Nam, Bộ đề nghị không sử dụng các loại hải sản nói trên sống trong vòng 20 hải lý. Đối với các hải sản khác, Bộ Y tế khẳng định nhiều loại cá, trong đó có cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chỉ vàng, cá trích, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, cũng như hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đều an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Bộ nói không có mẫu nào ở tầng nổi phát hiện có phenol. Nhận xét về kết quả này, kỹ sư Đào Nhật Đình ở Hà Nội, người có 27 năm kinh nghiệm về môi trường công nghiệp, nói với VOA.
Kết quả này nó không rõ ràng mà cũng không dễ hiểu. Thứ nhất là người ta đưa ra cái kết quả là có phenol ở trong 100 bao nhiêu mẫu trên 1.000 mẫu đấy. Như thế nào là có phenol thì là chuyện khác, bởi vì trong mọi vật chất bằng hữu cơ sống của chúng ta đây thì cái nào cũng có phenol, cái đó không có khái niệm là có phenol và không có phenol. Cái thứ hai là cái khu vực đấy cũng là một mạch ở dọc biển, nhưng mà nó không đưa ra những mẫu cụ thể ở khu vực nào nó bị nhiễm ở tầng đáy, những loài vật đấy nó ăn ở tầng đáy hay là bắt được ở tầng đáy thì cái đó cũng không rõ ràng.
Sau khi tin tức về kết quả xét nghiệm được công bố trên mạng xã hội, một số nhà báo và người dân viết rằng với tư cách là người tiêu dùng bình thường, họ rất khó có thể phân biệt được hải sản nào sống trong vùng 20 hải lý. Nhiều người cũng băn khoăn về mức độ độc của chất phenol. Kỹ sư Đình nói rõ hơn về chất này.
Tôi giải thích một cách đơn giản là trong cái rượu whisky, có lẽ người Mỹ giàu có lẽ uống hàng ngày, còn tôi chỉ thỉnh thoảng mới uống, vì cái mức phenol của nó là từ 0,5mg cho đến 80mg trên 1 lít rượu, mà chúng ta không ai gọi đấy là chất độc cả. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái liều lượng mà anh tiêu thụ. Do đó mà Bộ Y tế không đưa ra một kết quả nào thì cũng không thể bình luận được là nó độc hay không độc.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, Bộ Y tế nói Bộ đã phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để kiểm chứng kết quả tại các phòng xét nghiệm ở một số nước như Nhật Bản, Canada và Singapore. Bộ nói kết quả của các phòng xét nghiệm nước ngoài cho thấy sự đồng nhất về kết quả kiểm nghiệm hải sản Việt Nam. Nhưng do Bộ không công bố các số liệu cụ thể nên cũng dẫn đến những thắc mắc trong công chúng về mức độ đáng tin cậy của lời khẳng định của Bộ. Về điều này, ông Đình nhận định.
Tôi nghĩ là trong đây Bộ Y tế có kết quả cụ thể và chính xác mà có thể đối chiếu với phòng thí nghiệm của Nhật hay của Canada, Singapore. Thì điều ấy ngày nay cũng không khó lắm. Thế nhưng mà có thể là đấy là những kết quả mà cái hàm lượng nó ở dưới. Còn kết quả cụ thể hàm lượng vượt là vượt bao nhiêu thì họ lại không nói. Thế là tôi không thể bình luận được là họ thực tế họ có làm việc với sinh và với bàn để gọi là tham chiếu chéo không.
Tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 9, Bộ Y tế cũng thông báo tất cả các loại hải sản tại 4 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh đối chứng đều không phát hiện mẫu nào có cyanua, chất được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Các chỉ số thủy ngân, cadimi, trì, crom, arsen và sắt trong hải sản ở 7 tỉnh nói trên đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo an toàn theo quy định. Tuy nhiên, kỹ sư Đình và những người có chuyên môn về hóa chất và môi trường cho rằng sự không rõ ràng của Bộ Y tế và nhà chức trách khác về chất phenol vẫn làm cho người dân lo ngại về hải sản. Điều này tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sinh kế của những người đánh bắt và buôn bán hải sản. Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ thảm họa môi trường đã giảm theo thời gian. Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của Việt Nam, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Cấn Thị Thêu, một nhà đấu tranh về đất đai, đã bị một tòa án ở Hà Nội kết án 20 tháng tù hôm 20 tháng 9. Con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết tòa án của quận Đống Đa đã kết án bà về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa đã diễn ra sau khi nhà chức trách bắt giữ bà Thêu cách đây hơn 3 tháng, khi bà cùng nhiều người khác đến các cơ quan công quyền để đòi hỏi quyền lợi về đất đai một cách ôn hòa. Có nhiều người và hình ảnh chứng minh điều này. Anh Trịnh Bá Phương đã phản ứng về bản án.
Gia đình tôi phản đối cái bản án bất công này. Tòa án của quận Đống Đa kết án với tôi dù chỉ một ngày, tức là oan sai. Nhưng họ đã quy mức án rất là nặng nề là 20 tháng tù giam. Trước phiên tòa tôi cũng có nhận định, tôi cũng không bất ngờ nhiều. Bởi vì bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân.
Bà Cấn Thị Thêu và nhiều người ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, cách đây 2 năm đã đấu tranh phản đối việc nhà chức trách thu hồi đất của dân để giao cho một doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh bất động sản. Họ cho rằng quy trình thu hồi đất không đúng pháp luật và điều này sau đó đã được thanh tra chính phủ xác nhận. Vì hoạt động đấu tranh của mình, bà Thêu và chồng đã bị bắt một lần vào cuối tháng 4 năm 2014 và phải nhận án tù 15 tháng. Họ mới mãn án hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Cho rằng việc bắt giữ và xét xử lần này là vô lý, bất công, gia đình bà và khoảng 100 người dân đã đến tòa án để biểu tình, đòi nhà chức trách xét xử công khai. Tuy nhiên, anh Phương cho hay đoàn người đã bị công an chặn lại. Sau đó, nhiều người đã bị bắt về một đồn công an. Anh cho biết các nhân viên công an, an ninh đã đối xử thô bạo với người biểu tình. Anh cho biết thêm rằng tại đồn số 6 Quang Trung, gia đình anh đã bị dọa giết. Anh nói,
khi vào trong đồn công an thôi, họ lại tiếp tục thể hiện rõ cái bản chất của chế độ công an trị. Họ đã đe dọa giết cả gia đình nhà tôi. Chính tai tôi nghe rằng là họ đã nói rằng là chỉ một phút có thể cho đi đời luôn. Họ đe dọa giết cả nhà, ám sát cả gia đình. Trong đồn công an họ thể hiện rất là côn đồ.
Tại phiên tòa bào chữa cho bà Thêu là các luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành, Lê Văn Luân và Hà Huy Sơn. Họ lâu nay vẫn thường bào chữa cho những người đấu tranh và các nhà hoạt động và những người yếu thế. Trước phiên tòa, luật sư Đôn đã bày tỏ trên trang Facebook cá nhân là ông sẽ bào chữa cho bà Thêu theo hướng vô tội vì bà là người phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của những người nông dân bị mất đất và bà không có bất kỳ hành vi gây rối nào. Nhưng thực tế, bà vẫn bị nhận án tù. Con trai bà là anh Phương đánh giá cao nỗ lực của các luật sư, song anh nói bản án dành cho mẹ anh là bản án do nhà chức trách định sẵn, thường gọi là án bỏ túi. Vì vậy, các luật sư khó có thể xoay chuyển. Anh nói,
cả bốn luật sư cũng đều nỗ lực, rất là nỗ lực trong cái việc bảo chữa cho mẹ tôi theo hướng là mẹ tôi vô tội. Tuy nhiên, cả bốn luật sư cũng đã không mang lại được tự do cho mẹ tôi. Nguyên nhân tính chất ở sâu bên trong thì là do cái án này là cái án bỏ túi rồi. Phía nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cũng như bất chấp các cái tiếng nói của luật sư, sự phản biện của luật sư, bất chấp sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Về bản án mới tuyên bố đối với bà Thêu, nhà hoạt động vì dân chủ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook cá nhân rằng chính quyền Việt Nam thời gian gần đây chỉ kết án những nhà hoạt động hoặc những người đấu tranh với thời gian tù giam từ 2 đến 5 năm để tránh sự lên án mạnh mẽ của các quốc gia văn minh cũng như sự kiên trì lên tiếng đòi trả tự do của cộng đồng đấu tranh trong nước. Anh Dũng cho rằng chiến thuật mới của chính quyền có mục đích vừa đủ để cách ly những nhà hoạt động, những người đấu tranh khỏi xã hội một thời gian, vừa đủ để phong trào đòi trả tự do không lớn mạnh, vừa đủ để quốc tế không cảm thấy quá ngột ngạt. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết, tới đây gia đình và những người ủng hộ bà Thêu sẽ tiếp tục biểu tình đấu tranh ôn hòa và vận động tiếng nói của các đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội như Anh, Úc, Thụy Sĩ, Mỹ, cũng như của các tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi trả tự do cho mẹ anh và những người đấu tranh khác. Bên cạnh đó, anh Phương cho biết sẽ có một cuộc đấu tranh pháp lý để kiện những người cướp đất và chính phủ Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về những bất công trong chính sách đất đai và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Thanh Hóa đề nghị thu hồi tên miền các trang đăng tin bí thư có bồ nhí. Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa gửi một văn bản cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 9, đề nghị xử lý các tờ báo điện tử, trang blog, mạng xã hội đã đưa tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ uy tín bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong đó có việc thu hồi tên miền của các trang mạng trên và đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin xuyên tạc về ông bí thư. Trước đó, mạng xã hội Facebook và một số trang mạng khác lan truyền thông tin và hình ảnh tố cáo bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có bồ nhí là một nữ trưởng phòng, có số tài sản khổng lồ, hiện đang công tác tại sở xây dựng tỉnh này. Thông tin nói, cô này có con nhỏ, sở hữu xe sang và nhiều biệt thự ở các khu đô thị lớn tại Thanh Hóa và Hà Nội. Trả lời trên báo Dân Trí, ông Trịnh Văn Chiến khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và cho biết tỉnh Thanh Hóa đã giao cho cơ quan chức năng xử lý, điều tra và làm rõ thông tin bôi nhọ trên. Công văn của tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định những thông tin trên mạng xã hội về đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những ngày qua là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của các vị lãnh đạo tỉnh, nhằm phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người. Ngoài yêu cầu thu hồi tên miền, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan báo chí Việt Nam đấu tranh phản bác các blog, mạng xã hội vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí. Hộ chiếu Việt Nam vẫn trong nhóm ít quyền lực nhất của khu vực. Trong bảng xếp hạng có tên chỉ số hộ chiếu năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố, Việt Nam vẫn bị xếp vào những quốc gia có hộ chiếu ít quyền lực nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đứng cùng vị trí với Campuchia ở hạng 75. Công dân Việt Nam và Campuchia chỉ có thể đi đến 51 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa, chỉ nhỉnh hơn một chút so với người dân Myanmar, chỉ đi được 42 nước. Singapore được xem là nước có hộ chiếu có uy nhất trong khu vực khi công dân nước này có thể đi được tới 155 quốc gia mà không cần visa, tương đương với công dân Mỹ, Áo, Bồ Đào Nha, Luxembourg, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Malaysia là quốc gia có hộ chiếu mạnh thứ hai trong khu vực, với 151 quốc gia chấp nhận cho công dân Malaysia đến thăm mà không cần thị thực. Nước này đứng hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng, đồng vị trí với Úc, Iceland và Malta. Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hộ chiếu Việt Nam chỉ hơn hộ chiếu của hai nước trong khu vực là Lào, đứng vị trí thứ 81 và Myanmar 84. Cũng theo bảng xếp hạng, Đức và Thụy Điển là hai quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân của các nước này có thể đi đến 158 quốc gia mà không cần phải xin visa. Trước đây, trong tháng 3, hộ chiếu của Việt Nam cũng bị xếp thứ 90 trong số 94 quốc gia trong bảng xếp hạng có tên chỉ số giới hạn thị thực của công ty tư vấn toàn cầu Henley & Partners. Một số chuyên gia cho rằng hộ chiếu Việt Nam kém giá trị là vì những thủ tục rườm rà, phức tạp và cả tệ nạn hối lộ trong quá trình cấp xét thị thực hộ chiếu.